tịnh độ pháp môn, thị Phật tri kiến, trì danh niệm Phật, tức thung dung trung đạo. Mấy câu này nói hết sức hay. Vì sao? Pháp môn tịnh độ do A-di-đà Phật kiến lập. A-di-đà Phật chẳng phải vì chính mình mà kiến lập. Trong phần sau chúng ta sẽ đọc đến phần nói về nguyên do. Trong bộ kinh này có lịch sử của thế giới cực lạc, giảng rõ thế giới cực lạc được kiến lập như thế nào. A-di-đà Phật kiến lập nhằm mục đích giúp đỡ lục đạo chúng sanh trong hết thảy các cõi Phật. Lục đạo chúng sanh quá khổ, vượt thoát lục đạo quá khó. Ngài dùng phương tiện thiện xảo kiến lập một thế giới mới mẻ như thế. Thế giới cực lạc là mới được kiến lập, vì từ khi kiến lập cho đến nay, nói theo phương diện thời gian, chỉ có 10 kiếp. Trong thời gian và không gian vô tận, 10 kiếp rất ư ngắn ngủi. Nó là một thế giới còn mới toanh. Mục đích nhằm giúp đỡ các chúng sanh trong lục đạo. Chẳng có cách nào đoạn trừ tập khí phiền não. Cũng có thể nói là Đức Phật đã kiến tạo một hoàn cảnh tu học vô cùng lý tưởng, nhằm tiếp dẫn mọi người về nơi ấy cộng tu. A-di-đà Phật đích thân chỉ dạy, hướng dẫn. Ngài là một vị thầy ở bên ấy. Ở bên đó, không chỉ chẳng thấy tất cả các thứ chướng ngại cám dỗ mê hoặc chúng ta, mà còn chẳng nghe tới tên gọi những thứ chướng ngại ấy. Hoàn cảnh tốt đẹp lắm. Tuy trong A-la-gia của chính chúng ta có chủng tử bất thiện, nhưng bên ấy chẳng có duyên bất thiện. Nhân mà chẳng có duyên sẽ chẳng thể hiện hành, chẳng khởi tác dụng. Do vậy, cõi ấy là một hoàn cảnh tu học lý tưởng nhất. Đức Phật đã dùng thời gian trọn 5 kiếp để tạo thành. Tạo thành như thế nào? Này chúng ta hiểu rõ. Nhất là gần đây lại được các nhà lượng tử lực học chứng thực, xác thực là có thể tạo thành. Trong thời gian 5 kiếp, Đức Phật dùng nguyện lực tạo thành cõi ấy. Các nhà khoa học hiện thời cho biết vật chất là chuyện như thế nào? Vật chất do đâu mà có? Vật chất là hiện tướng sanh bởi ý niệm tích lũy liên tục. Chúng ta thấy Kinh Vô Lượng Thọ nói về lịch sử thế giới cực lạc. A-di-đà Phật do nguyện lực của 48 nguyện. Nguyện lực chẳng phải là niệm lực hay sao? Ngài tham phỏng 210 ức cõi. 210 ức là biểu thị pháp, chẳng phải là một con số, mà là tất cả các quải Phật trong khắp pháp giới, hư không giới, Ngài đều đã đến thăm, chọn lấy ưu điểm, loại bỏ khuyết điểm. Vì vậy, thế giới của Ngài tổng hợp toàn vẹn những điểm tốt đẹp trong các thế giới của hết thảy chư Phật. Những điều bất thiện trong hết thảy các thế giới chư Phật đều chẳng có. Mọi điều tốt đẹp đều có. Thế giới ấy làm như vậy đó. Chư Phật tán thán. chư Phật hoan hỷ. Chẳng có một vị Phật nào không khuyên các hữu tình chúng sanh trong khu vực giáo hóa của chính mình đều dạy họ niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến nơi ấy, thành tựu nhanh chóng, thành Phật trong một đời. Tu hành ở nơi khác, thời gian rất dài, nhưng đến chỗ Đức Phật ấy rất nhanh chóng. Đạo lý là như thế đó. Vì thế, nói pháp môn tịnh độ là tri kiến của Phật. Câu nói này rất hay. Trì danh niệm Phật là thông dong trung đạo. Chúng ta tu trung đạo như thế nào? Buông vạn duyên xuống, nhất tâm niệm Phật là tu trung đạo. Tới thế giới Cực Lạc là một thế giới trung đạo, là một đạo tràng trung đạo. Đoạn này giải thích một điều kiện trọng yếu. Phải hội đủ, không lìa khổ được vui. Quý vị phải hiểu rõ lý, phải tuân thủ trung đạo. Đó là trí huệ. Có trí huệ không thể chẳng có phước báo. Người thế tục mong cầu phước báo, Phật Bồ Tát cũng chẳng phản đối. Hai câu tiếp theo nhằm dạy chúng ta tu phước như thế nào. Trữ công đức, thị phước điền. Hai câu này dạy chúng ta tu phước. Trữ là tích chứa, tích trữ, tóm góp. Quý vị phải tích đức. Chỉ dạy chúng ta về phước điền. Phước điền là gì? Ở đây cũng giải thích rất hay. Phước điền giả, phù thế gian chủng đạo chi điền, sơn di đạo điền, dĩ chi di dụ. Đây là tỷ dụ. Vì chúng sanh thực phước chi sở, đó gọi là phước điền. Phước phải gieo, gieo bèn gọi là tu. Nếu là kẻ chẳng biết gieo phước, phước do đâu mà có? Đồng học Tịnh Tông chúng ta nhất định phải hiểu, quyết định chớ nên mê tín. Mê tín là sai lầm. Quý vị thấy khá nhiều kẻ vô tri bước vào chùa miếu đốt hương, nghe nói đốt một nén hương giá tiền rất cao, đó là mê tín. Đốt hương để cầu gì? Cầu Phật Bồ Tát phù hộ ban phước cho kẻ ấy. Nếu nghĩ như vậy thì khác nào đã coi Phật Bồ Tát là tham quan ô lại. Vì sao? Quý vị đặt điều kiện với các ngài. Quý vị xem nhé, Bồ Tát, ngài phù hộ tôi phát tài, hôm nay tôi kiếm được 100 vạn, sẽ đem 1 vạn đồng đến cúng dường ngài. Quý vị thấy đó, rất khôn ngoan. Ta kiếm được 100 vạn, sẽ đem 1 vạn đồng biếu cho ngài. Hoàn toàn coi Phật Bồ Tát như tham quan ô lại. Làm sao quý vị có thể cầu phước cho được? Quý vị tạo tội nghiệp ở nơi đó, đã khởi tâm đồng niệm sai quấy mất rồi. Sao lại hủy nhục Phật Bồ Tát đến mức ấy? Cho là Phật Bồ Tát cũng tham tài giống như quý vị. Nếu Phật Bồ Tát có bản lĩnh ấy thì cần quý vị làm quá gì? Vì sao các ngài chẳng cần 100 vạn, lại mong 1 vạn đồng của quý vị? Các ngài cầm luôn 100 vạn. chẳng cho quý vị một dạng, ha, có Phật Bồ Tát dạy dột dường ấy ư? Do tâm thái của chúng ta đã hoàn toàn sai trật, nên luôn là mê tín. Chúng ta cúng dường Phật Bồ Tát, lễ kính Phật Bồ Tát, nhằm tỏ bày lòng tôn trọng của chúng ta đối với các ngài. Yêu mến trân trọng, có cầu khẩn các ngài điều gì hay không? Chớ nên cầu khẩn mảy may nào. Vì sao? Đó là giả. Tục ngữ nói, nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo. Làm sao các ngài có thể phù hộ quý vị cho được? Thật sự có thể gia hộ quý vị là biểu thị Pháp. Quý vị vừa nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, bèn nghĩ ta phải nên học những gì? Hiểu đạo lý ấy. Ta trông thấy tượng A-di-đà Phật, nghe danh hiệu A-di-đà Phật, danh hiệu có ý nghĩa. Quý vị quay lại quán tưởng ý nghĩa ấy, bèn đạt được lợi ích. A-di-đà Phật có nghĩa là vô lượng giác. Ta lại A-di-đà Phật, tôn kính A-di-đà Phật, phải học theo vô lượng giác của A-di-đà Phật. Thứ gì ta cũng đều giác chứ không mê. Tức là ta đã đạt được lợi ích do A-di-đà Phật ban cho. Ta chẳng nghe danh hiệu Ngài, chẳng thấy hình tượng Ngài, sẽ quên khuấy chuyện này. Do vậy những điều ấy nhằm nhắc nhở ta, mang ý nghĩa như thế đó. Lạy Quán Âm Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát biểu thị lòng đại từ đại bi. Trông thấy Quán Âm Bồ Tát, nghe danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, ta liền biết phải đãi người tiếp vật bằng đại từ đại bi. Đó là Bồ Tát gia hộ ta, chứ không phải là Ngài gia hộ quý vị thăng quan phát tài. Thế nhưng ta dùng tâm đại từ đại bi đãi người tiếp vật, lẽ đâu chẳng phát tài? Há chẳng thể thăng quan? Chắc chắn quý vị là người có thiện tâm, quý vị tích đức, tích lũy công đức, sẽ đạt được quả báo ấy. Đạo lý là như thế đó. Ngàn vạn phần chớ nên làm chuyện mê tín. Làm chuyện mê tín không chỉ chẳng có phước mà còn tạo tội.
Oh.